Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay 16, Chúa Nhật 24 thường niên Thánh Vịnh tuần 4. Giáo huấn số 42, hiệp thông giữa Hội Thánh Thiên Quốc và Hội Thánh Trần Thế. Tiếp theo, hiệp thông với các thánh. Chúng ta không chỉ kính nhớ các thánh trên trời vì gương sáng của các ngài, nhưng hơn thế nữa, còn để sự hợp nhất của toàn thể hội thánh trong thần khí được tăng cường nhờ việc thực thi đến mức huynh đệ. Thật vậy, cũng như sự hiệp thông giữa những người đi đường đưa chúng ta tới gần Đức Kitô hơn, nhờ sự liên kết với các thánh cũng kết hợp chúng ta với Đức Kitô từ nơi người, với tư cách là nguồn mạch và là đầu, tuôn chảy mọi ơn sủng và sự sống của chính dân Thiên Chúa. Quả vậy, chúng ta tôn thờ Đức Kitô vì người là con Thiên Chúa, và chúng ta yêu mến một cách chính đáng các vị tử đạo, xét như là những môn đệ và những người bắt chước Chúa, vì sự hết sức tốt lành của các ngài đối với Đấng là vua và thầy của mình. Ước gì chúng ta được là bạn đồng hành và đồng môn với các ngài. Do lý Hội Thánh Công giáo số 957. 17 thứ hai, Thánh Roberto Bellarmino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 18 thứ ba, 19 thứ tư, Thánh Gianua Rio, giám mục tự đạo. 20 thứ năm, Thánh Andre Kim Tegon Follo trong Hasang và các bạn tự đạo lễ nhớ. 21 thứ sáu, Thánh Matteo Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng lễ kính. 22 thứ bảy, 23 Chúa Nhật 25 thường niên Thánh Vịnh tuần 1. Rao hôn phối. Rao lần thứ ba, có anh Anton Nguyễn Thanh Thuấn, con ông Du Xe Nguyễn Văn Khiêm và bà Maria Đàm Thị Bích Lệ, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 86/59 Ông Mít Khiêm, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Teresa Lê Thị Hương Tân Tòng, con ông Lê Hoàng Ân và bà Lý Ngọc Uyên, nguyên quán Cà Mau, hiện ngụ tại 254 ấp Cây Châm, xã Định Bình, Cà Mau. Rao lần thứ ba, quen Doan Bautista Phan Công Danh Tân Tòng, con ông Phan Công Chứ và bà Nguyễn Thị Huê, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 1070/21B đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Thanh Thuấn, con ông John Bautista Nguyễn Văn Thất và bà Anna Nguyễn Thị Nguyên, nguyên quán Thái Nội, hiện ngụ tại 568/10/15 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ hai, quan Du Xe Nguyễn Quốc Chí, con ông Du Xe Nguyễn Kim Khánh và bà Maria Nguyễn Thị Oanh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 86/69 Âu Mít Khiêm, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Mỹ Yến, con ông Tân Tòng, con ông Nguyễn Văn Em và bà Lê Thị Minh, nguyên quán Tuy Hòa, Phú Yên, hiện ngụ tại 7AT12B, chung cư Khang Gia, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thuộc giáo xứ Tân Hương, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ hai, quan Du Xe Nguyễn Đức Tâm, con ông Du Xe Nguyễn Thành Trinh và bà Maria Nguyễn Thị Lý Hành, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo họ Mông Triều, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Kim Thanh, con ông Phêrô Nguyễn Lâm và bà Maria Nguyễn Thị Hoa Lài, nguyên quán Bình Phước, thuộc giáo xứ Tân Mỹ, giáp phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết những đôi hôn phối rau trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cha chánh xứ thông báo. Quý ông bà đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 8 2018 được 61.608.000. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 9 2018. Sau thánh lễ, có quý ông bà trong hội Lê Dô đứng ở các cổng nhà thờ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thứ 24 của mùa thường niên. Phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy người tôi tớ đau khổ là Đức Kitô. Thế nhưng để học hỏi và hiểu về Đức Kitô, người tôi tớ, người tôi chung đau khổ ấy như thế nào, chúng ta cần phải trả lời cho chính đời sống đức tin của chúng ta, đó là Đức Kitô là ai đối với chúng ta. Với tất cả những tâm tình và ý nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này để cầu bình an cho giáo xứ, cho gia đình và cho mỗi bản thân của chúng ta, cùng hiệp ý với tất cả những ý nguyện mà chúng ta dâng lên trong thánh lễ này, xin Chúa thương đón nhận. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã không hoàn thiện Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh
Chúa.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chiết sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi. Còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi. Vì thế, tôi đã không hổ thẹn. Vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên, ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Đó là lời Chúa.
Không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, có người sẽ bảo: Bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Đó là lời Chúa.
Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các ông, các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều vì các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ và bị giết chết, và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mờ. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lùi lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời
Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ trong bài tin mừng của Marco hôm nay có 2 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về khái niệm của con người đương thời về bản thân của Ngài. Và câu hỏi thứ hai, Ngài hỏi trực diện vào các môn đệ là những người đã theo Ngài: người ta bảo thầy là ai? Và chính anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi này được đặt để trong tin mừng của Marco chương 8. Và đây được coi là trung tâm điểm, hay còn gọi là điểm cao nhất trong tin mừng của Marco, hay còn gọi đây là Kitô học, học hỏi về con người Đức Kitô. Và lời tin xưng của Phêrô thì là Đức Kitô. Đây được gọi là phần mở đầu, hé mở về thân phận của con người Đức Giêsu. Và rồi chúng ta sẽ được nghe lại trong phần thứ hai, như là phần kết thúc của tin mừng Marco, là một lời tuyên xưng của một viên sĩ quan sau khi chứng kiến sự đóng đinh của Đức Giêsu trên thập giá và cái chết của Ngài. Ông đã phải thốt lên: đây chính là con Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhưng đặt ra câu hỏi Đức Giêsu là ai không phải chỉ đương thời Đức Giêsu khi đặt người ta đặt câu hỏi về Ngài, mà ngay kể cả ngày hôm nay người ta vẫn muốn tìm hiểu, và người ta có thể tự đặt câu hỏi cho mình hoặc là đặt câu hỏi cho những người khác, và thậm chí có thể người ta đặt câu hỏi này cho mỗi Kitô hữu rằng: ông Giêsu là ai? Đức Giêsu là ai? Vậy trả lời thế nào về Đức Giêsu mà chúng ta là những Kitô hữu mang trên mình, mang trong dòng máu của mình và sống với niềm tin, với danh phận là Kitô hữu? Cách đây mấy ngày con đi cắt tóc, thì đợi đến phiên, đến cái lượt mình được cắt tóc, thì thấy ở trên ghế để sẵn một cái cuốn, gọi là cái cuốn tựa đề rất là dài, nhưng mà con chỉ nhớ là Thần Y Dược của một vị sư nào đó. Thì đọc cũng rất là hay, bởi vì nói đến các cái vị thuốc, mà thậm chí có những cái vị thuốc thì rất là dễ tìm, mà có thể ngay ở trong cái nhà bếp của các bà các chị. Ví dụ là người ta nói rằng ở nóng trong thì phải tránh nào chua nào cay, quá ngọt. Thì có thể là chúng ta ăn những cái loại rau củ quả mà nó mát để khỏi phải nóng trong, mà cái biểu hiện của sự nóng trong đó là bị nở miệng. Có những cái bài rất là hay. Thế rồi đến phiên của con được cắt tóc đó, thì cái anh cắt tóc anh mới hỏi là: anh tìm được cái bài thuốc nào trong đó không? Nó phù hợp với mình không, hay mình cần thiết không? Thì con mới cười cười con trả lời là: có cái vị thuốc quan trọng nhất mà tôi tìm thì không có. Thế anh ta cười cười là bảo: chắc là anh muốn tìm một cái vị thuốc trường sinh bất tử. Bảo: đúng, tôi muốn tìm cái vị thuốc đấy mà tìm không thấy. Quả thật chúng ta thấy rằng trải qua rất nhiều các cái giai đoạn, các của vua chúa, người ta cố gắng tìm cái vị thuốc để kéo dài sự sống. Kéo dài sự sống với mục đích là được hưởng thụ, được tại vị trên cái ngai của mình được lâu hơn. Thế nhưng mà thất bại hết. Và rồi con mới nói rằng ở thần y dược, nhưng mà có những thứ không thể được gọi là thần y, bởi vì con người đều có giới hạn cả. Thế rồi anh ta mới hỏi nói rằng: quả thật nhiều khi chúng ta thần thánh nhiều con người quá, nhưng mà thực sự lại không phải như vậy. Và rồi anh nói cũng như ông Giêsu, có lẽ chúng ta thần thánh quá. Một câu nói làm con bất ngờ, vì con cắt tóc ở anh này lần đó là lần thứ ba, và lần nào thì anh cũng gợi ra một cái đề tài và nói chuyện, và anh thấy rất là phong phú. Một câu nói bất ngờ. Thế thì con mới bắt đầu như thế này: đúng, chúng ta có thể thần thánh những con người, những con người mà chúng ta không cần phải đi đâu xa, mà ngay kể cả trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta phong cho là thần, là thánh quả thực. Anh còn nhớ là vị lãnh tụ của Ấn Độ là Gandhi, được gọi là cha già của dân tộc Ấn, và người ta phong cho Ngài là thánh là bởi vì Ngài đã phát động một phong trào để đòi lại độc lập cho dân tộc Ấn bằng bất bạo động, không đổ máu, và giành lại được độc lập cho dân tộc của Ngài. Rồi đầu cái thế kỷ 21 này, có lẽ nhiều người biết đến một người phụ nữ thấp bé và bề ngoài không được đẹp như những người mẫu, như những hoa hậu, nhưng lại là một người phụ nữ cả thế giới phải vinh danh, bởi vì năm 1979, Ủy ban Nobel Hòa bình tại Na Uy đã phong cho bà giải Nobel Hòa bình vì những công hiến của bà. Và công hiến của bà thì không phải là những công hiến cao xa gì, mà là những công việc tầm thường, phục vụ những người nghèo, lo cho người nghèo, và đi lượm những con người bị bỏ rơi bên lề đường, tắm rửa cho họ để cho họ được chết như con người. Đó, công việc như vậy mà bà được phong thánh đấy. Nhiều người trên thế giới này gọi bà là mẹ đấy. Thế rồi anh đưa đến một cái kết luận rất là nhanh là ồ, như vậy quả thực chỉ có tình yêu được gọi là thánh. Và con đã nói, và anh có biết bà là người như thế nào không? Bà chính là môn đệ, là người theo ông Giê-xu đấy. Và công việc của bà còn được hàng nghìn người tiếp tục với công việc của bà. Anh trầm ngâm một lúc, nhưng vì trời mưa to và câu chuyện kết thúc lại. Chúng ta có thể dễ dàng giới thiệu Đức Kitô là ai cho anh chị em của chúng ta. Nhưng câu hỏi Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Người ta trả lời là Gioan Tẩy Giả, hoặc là ngôn sư Elia, hoặc là một tiên tri nào đó. Điều đó không quan trọng. Bởi vì dưới con mắt của người Do Thái thì người ta mường tượng ra rằng, và người ta vẽ ra rằng một đấng cứu thế đến giải phóng dân tộc của họ khỏi ách nô lệ của người Roma. Nhưng Đức Giê-xu không quan tâm đến câu trả lời đó. Ngài muốn trực diện hỏi câu hỏi mà các môn đệ đã theo Ngài rằng, còn chính anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi này không phải là một câu hỏi bất thần, là bởi vì trong suốt chặng đường lên Jerusalem, Chúa Giê-xu đã làm các phép lạ, Chúa Giê-xu đã giảng dạy, và thậm chí Ngài còn giải thích về những việc làm của Ngài cho các ông. Như vậy đây là một thời gian quan trọng để Chúa Giê-xu muốn hỏi các ông rằng, trong một thời gian như vậy, các ông được nhìn thấy, được nghe thấy, được sống với Ngài, thì chính các ông phải trả lời cho câu hỏi Đức Kitô là ai. Bởi vì nếu không, các ông sẽ theo một đấng mà các ông không phân định rõ ràng, các ông theo một con người mà các ông không biết đó là ai, thì quả thực là một người đã không có lý trí, một con người bước đi trong vô vọng. Và rồi chúng ta thấy một chi tiết quan trọng nữa rằng Chúa Giê-xu hỏi các ông trên con đường đi. Marco trình bày cho chúng ta rằng khởi điểm của Chúa Giê-xu bắt đầu đi rao giảng đời sống công khai, và cái kết thúc của con đường đó chính là con đường lên Jerusalem. Chính vì vậy mà Marco đã khéo léo trình bày cho chúng ta câu trả lời của Phêrô rằng thầy là Đức Kitô. Và rồi như kết thúc tin mừng của Ngài, chính một người dân ngoại, một người lính mà họ đã biết tuyên xưng qua những dấu chỉ Chúa Giê-xu trên thập giá, và ông đã tuyên xưng rằng đây chính là con Thiên Chúa. Như vậy để trả lời về câu hỏi Đức Kitô là ai, như chúng ta biết rằng đức tin là một ân ban nhưng không. Thế nhưng để trả lời câu hỏi về Đức Kitô là ai, đấng mà chúng ta đã sống và đã theo, thì cần phải dựa vào chính kinh nghiệm sống của mỗi chúng ta. Kinh nghiệm sống của mình, điều đó rất quan trọng. Chính vì vậy Phêrô đã dựa vào kinh nghiệm của mình và nhận định rằng thầy của mình chính là Đức Kitô. Đức Kitô hay là Messiah trong tin mừng tiếng Hebrew có nghĩa là đấng thiên sai, đấng được sức dầu, đấng được sai đến để cứu thoát con người, đưa con người trở về với Thiên Chúa. Đó chính là đích điểm. Thế nhưng có lẽ Phêrô tin xưng như vậy, và theo tin mừng của Matthew thì Chúa Giê-xu đã khen Phêrô, anh thật có phúc. Bởi vì điều anh nói ra không phải là do máu huyết của con người, mà là Thiên Chúa cha mạc khải cho anh. Chúa Giê-xu khen. Và rồi chúng ta thấy điều ngạc nhiên là ngay sau khi khen này, Phêrô đã bị của trách là Satan. Vậy điều gì đã xảy ra? Thưa là vì khi Chúa Giê-xu nghe các ông tuyên tín về Ngài là Đức Kitô, thì lập tức Chúa Giê-xu đã hé mở cho các ông một điều quan trọng rằng Đức Kitô, hay gọi là Đức Messiah, sẽ phải lên Jerusalem, sẽ bị loại trừ bởi các tư tế, các biệt phái và các mưu sĩ. Ngài sẽ bị treo trên thập giá, sẽ bị đóng đinh và sẽ chết. Chính vì vậy, nghe đến đây, Phêrô lập tức phản ứng. Ông đã kéo Chúa Giê-xu ra bên ngoài và can ngăn, thầy không thể làm như vậy được. Bởi vì trong lão trạng của ông, trong suy nghĩ của ông về Đức Kitô phải là một con người oai hùng, là một con người đánh đông dẹp bắc, là một con người giải phóng dân tộc của mình bằng chính gươm giáo, chứ không phải là bằng bất bạo động như vậy được. Không thể chấp nhận cái chết trên thập giá như vậy được. Và chính Chúa Giê-xu đã thấy Satan xuất hiện nơi con người của Phêrô. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã của trách là Satan, hãy đứng lại đằng sau thầy. Và rồi chúng ta còn nhớ lại khi Chúa Giê-xu gọi các môn đệ, bốn môn đệ đầu tiên, trong đó có Phêrô, Ngài đã gọi các ông. Và hôm nay Chúa Giêsu nhắc lại cho Phêrô cũng như các môn đệ và những người theo người rằng: bác thập giá theo Đức Kitô là theo sau, người môn đệ đi sau chứ không phải là người môn đệ dẫn đường cho đấng cứu thế. Chúa Giêsu đã đặt để lại chính cái vị trí của người môn đệ, và Chúa Giêsu đã gọi đám đông đến: ai muốn theo tôi hãy vác thập giá của mình mà theo. Như vậy chúng ta không chỉ tuyên xưng Đức Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa, nhưng chúng ta phải sống với niềm tin của chúng ta tuyên tín về Ngài. Vậy chúng ta tuyên xưng và chúng theo một Đức Kitô. Vậy Đức Kitô đó là ai? Phải chăng đó là một Đức Kitô vì tiền bạc, một Đức Kitô vì danh vọng? Điều đó sẽ thất bại, bởi vì chính Phêrô khi tuyên tín Đức Giêsu là Đức Kitô, nhưng khi thấy Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Đức Kitô là như thế nào thì ông can rắn. Có lẽ mỗi Kitô hữu chúng ta, những lúc gặp đau khổ và thách đố, chúng ta lại cũng đặt lại câu hỏi: Đức Kitô là ai đối với chúng ta? Câu hỏi này tiếp tục còn đặt ra cho đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ những lúc nào đó Chúa Giêsu sẽ hỏi: Đức Kitô thầy là ai đối với em, đối với anh, đối với chị, đối với ông, đối với bà, và đối với chính anh là một linh mục? Chúng ta chỉ có thể trả lời về Đức Kitô là ai qua chính kinh nghiệm sống, đời sống đức tin của chúng ta, qua chính việc làm của chúng ta để miêu tả, để vẽ lại khuôn mặt của Đức Kitô giữa đời thường hôm nay, qua cầu nguyện, qua những việc làm bác ái yêu thương của chúng ta. Chỉ có thế là câu trả lời mạnh mẽ nhất: Đức Kitô là ai đối với chúng ta hôm nay? Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo hành trời đất, muôn vạn điều hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh vào đời Đức Chúa Cha từ Thiên Chúa, người là Thiên Chúa, người Thiên Chúa.
anh chị em thân mến, Đức Kitô phải trải qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Nếu muốn được chia sẻ vinh quang với người, người Kitô hữu cũng phải đi qua con đường đó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững bước theo Ngài.
Đời sống nào cũng đầy rẫy những đau khổ, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ, an ủi những vị mục tử trong hội thánh khi các ngài gặp đau khổ buồn phiền. Chiến tranh, hận thù, khủng bố gây ra biết bao tang thương cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp đau khổ biết hướng lên Đức Kitô là đấng đem lại cho con người tin yêu, hy vọng và bình an.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thập giá của Chúa không làm cho người Kitô hữu ngã quỵ giữa đường đời, nhưng dần đưa họ đến cùng người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bản tính tự nhiên của con người là sợ gặp đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gửi đến, sống cũng như không bao giờ trở nên thánh giá cho những người chung quanh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đường lối Chúa khác những suy nghĩ tầm thường của loài người chúng con. Vậy xin Chúa cho chúng con luôn khiêm tôn vâng theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhân những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Trí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn, Còn loài người Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bất mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thanh quyền Chúa thông trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở lên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chưa khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lăn rộng qua hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan, Đức Cha Louis cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin thương đến những tâm tình và nguyện chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin cho bệnh nhân Anna mau được bình phục và khỏe mạnh. Xin Chúa thương đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn trong gia đình, linh hồn Phaolô, ba linh hồn Maria, Gioan Baptista và hai linh hồn Giuse, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng thương ban bình an xuống trên giáo xứ, trên gia đình và mỗi cá nhân của chúng con. Xin Chúa cùng thương chữa lành cho các bệnh nhân nơi các bệnh viện cũng như nơi các tư gia. Xin củng cố niềm tin cho các thân nhân của họ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta ra nguyên rằng: Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin thông báo của cha chánh xứ. Quý ông bà đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển giáo xứ tháng 8 năm 2018 là được 61.608.000 đồng. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp quỹ phát triển tháng 9 2018. Và sau các thánh lễ, có quý bà đứng ở các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn, xin cộng đoàn rồng tay giúp đỡ. Cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Linh hồn.